18i.net giới thiệu câu chuyện người con gái bị hiếp dâm tập thể phần 2. Chủ tàu phải cậy cục ra giá mãi mới mua được bãi. Đám công an biên phòng Thuận cho tàu rút ra. Hai bên xác định ngày giờ và lúc ấy chủ tàu mới bắt đầu nhận khách, công việc đa đoan, nào phải thương thuyết với tàu lớn, lo chôn dầu, dự trữ thức ăn và phương cách con thoi đưa khách đi. Chị được móc nối qua một người bạn, ngả giá hai cây vàng đầu người. Chuyến hải hành bắt đầu ngay tại bờ biển thành phố, nhằm vào đêm cuối tháng không trăng, hẹn đến nơi đến chốn mới phải chung tiền. Tuy vậy, chị cũng cụ bị đem theo chiếc nhẫn, để lỡ khi bị lộ có cái lót tay cho đám dân phòng hay công an mà thoát. Đúng như hẹn ước, tàu ra đi thong dong. Mãi khi đã tách bến xa xa mới nghe láo nháo trong bờ đèn đuốc đốt sáng trưng và lẹt đẹt súng nổ. Ai cũng mừng và xem như mình may mắn. Nghe kể ghê thì nhỏ mà người đi quá đông. Lại có một số ăn theo bất đắc dĩ chủ tàu cũng phải chịu vì sợ lộ nên ai cũng hồi hộp. Tàu ra tới biển, trời tối đen ngòm, trông lại thành phố thấp thoáng bóng đèn buồn hiu hắt. Có người đã vẫy tay nói lời dạ biệt quê hương, đàn bà, trẻ em được rúi xuống hầm, hầu tránh say sóng và gây rộn dịp. Đàn ông nằm lềnh khênh trên sàn tàu hoặc lang thang khắp trốn, lên tới tàu lớn. Cảnh tượng cũng y như vậy, tàu chọn theo hướng Mã Lai để chóng tới nơi. Đêm lạnh buốt, ngày nóng rát vì gió và mùi nước mặn, nhiều người nôn mửa mật xanh mật vàng vì lần đầu bị nhồi sóng biển. Chị cũng xoay mòng mòng, mắt đổ lệ kém nhèm và bụng xót mà không ăn được. Qua ngày đầu cũng thấy yên, bờ biển quê hương đã xa tít mù tắp, trên đường thi thoảng có gặp tàu nước ngoài lướt qua. Nhưng tất cả nằm im ri vì không biết tàu nào là bạn hay là vô phúc. Gặp đúng tàu Liên Xô bắt dẫn trở lại thì khốn, đàn ông cũng bị xua giáo xuống hầm. Càng ngột ngạt vì hơi người bị nén và mùi mồ hôi chưa tắm, trên sàn chỉ còn loe hoe vài tài công vào vạn chài, giả dạng tàu giã cào đi làm tôm cá, cảnh sống lẫn lộn. Chật hẹp khiến nhiều người tỏ ý thất vọng, họ nghĩ trả tiền để được đi thảnh thơi, chứ đâu ngờ bị ép còn hơn cá mòi cả lũ, thật là đầu óc ai cũng quá ngây thơ. Đi vượt biển mà đòi giống đi du lịch bằng tàu, nhưng mọi việc đã lỡ rồi, muốn hay không muốn cũng chẳng gỡ được nữa. Sang ngày thứ hai thì đám chủ tàu cự nhau loạn xạ, tay này đổ tay kia bỏ quên la bàn nên giờ tịt đường chẳng biết ra sao, ai nghe cũng nhộn nháo, niềm tin rụng rơi dần. Các bà đã bắt đầu thở dài sườn sượt, các chị thì thấp thỏm lo. Không ai nói ra, song trong đầu đều lảng vảng sợ gặp tàu hải tặc. Tiếng kinh cầu đã vang lên ban ngày lẫn ban tối, gồm đủ tên các vị giáo chủ thế gian. Tàu u đi như thế thêm một ngày nữa thì nghe tài công hô hoán, bà con nín lặng, đừng nhộn nhạo, đang có đoàn ghe chạy về hướng mình, người mừng, người lo. Người cầu xin an lành và mong được chở che gặp tàu cứu giúp. Tình hình càng lúc càng dồn nén khó thở, cho đến khi tài công hốt hoảng kêu lên, họ ra lệnh đậu lại chờ khám xét. Lo lắng hơn hết là các người nữ, ai cũng chắp tay lâm dâm cầu nguyện, dù chưa ai từng gặp, song trong đầu ai cũng mường tượng vô phúc nếu lọt vào tay tàu hải tặc quả như thế. Tiếng máy cao tốc xé nước dẹt dẹt va cạ vào tàu, làm nghiêng trao lắc dữ dội, rồi tiếng la hét và tiếng dây đỏi liệng rột dẹt trên sàn tàu, lơ lớ chẳng ai hiểu người xứ nào nữa. Tiếng máy tàu bị tắt, giờ chỉ còn bị lôi theo sức ép đẩy của những ghe kia, một lát thì tất cả đều im, tiếng chân chạy rầm rập trên mặt sàn lý, nhí vọng xuống hầm như lũ chuột và cửa hầm bị mở bung. Những ngọn mã tấu và súng chĩa lăm lăm gọi mọi người chui lên, lếch tha lếch thếch, ai cũng lừ như vì mệt và vì không ăn uống được. Bọn hải tặc khoáng dao, mã tấu, hét đàn ông ngồi bệt xuống sàn tàu, hai tay úp lên đầu tất cả để thị oai. Bọn chúng nổ vài loạt súng đùng đùng khiến trẻ con khóc ré lên vì khiếp. chúng cắt cử một tên canh chứng rồi bổ ra lôi các người nữ lên khỏi hầm. Mắt mỗi đứa lom lom nhìn những kẻ khốn khổ bước lên như cú vọ, xỉa sói, lục lọi bằng những tia hàn học thèm thuồng. Sau các bà là đến phiên từng chị được lôi lên, tiếng suýt xoa ồn ào như mèo vừa nhìn thấy cục mỡ. Một vài tên hau háu đã thò tay bóp vu gỡ gạc rồi hô hố cười với nhau. Khi mọi người đã tập trung hết lên sàn tàu và bọn chúng đi soát không còn ai nữa thì bắt đầu lục soát từng đứa lừ lừ đến uy hiếp các bà, các chị, nhìn không chớp vào mắt để bắt nọt. Ai sợ quay giấu mặt đi thì bị chúng dí dao vào cằm bắt quay lại, nhìn cảnh các nữ run sợ, chúng khả ố cười, từng đứa sờ soạng ở cổ áo, các lai vạt, các túi rồi chộp luôn vào vú. Cả hai tay bóp lấy bóp để, các bà, các chị co rúm người lại mà không dám phản kháng hay nhúc nhích, chúng bóp nắn rất lâu rồi nắm các vạt áo xé toạc ra, giật tung các nịt vú và bắt đầu vặt đầu vú thả cửa. Mặt mày các nữ chịu đựng nhăn nhó, mỗi đứa áp đứng sau lưng các bà các chị mà ngấu nghiến bóp vú thô bạo, nước mắt các bà các chị chảy ròng ròng. Bọn chúng vừa bóc vừa xoay người các chị cho tất cả còn lại đứng xem. Tội nghiệp bọn trẻ nhìn giặc bóc méo sạch cả vú mẹ lẫn chị mình mà chỉ trố mắt nhìn. Có đứa lần đầu thấy vú đàn bà là thứ chúng tò mò ước ao muốn biết mà giờ sợ quá cũng không hứng thú gì nữa. Có chị bị nhục tức quá cắn luôn vào tay giặc thì lập tức nó xoẹt mã tấu chém phăng chị ngã ra, máu tuôn xối xả, ai cũng khiếp đảm rụng rời. Sau cú trấn áp này thì các bà, các chị đành buông xuôi để còn giữ được mạng sống. Cả bọn hố hố cười và càng dày vò các nữ tợn. Chúng vê các đầu vú đến tấy đùn lên rồi bóc thầy lè ra và mút bú kêu ù cục. Có tên thích thú cắn nát đầu vú ra, máu chảy đỏ lòm cả nơi miệng nó. Có thằng nắm véo các đầu vú muốn vặt cho rụng ra mới chịu. Đám đàn ông ngồi chứng kiến bất lực cảnh vợ em hoặc đồng hương bị hành hạ mà hận muốn bết mắt ra. Bọn giặc thấy ai tỏ vẻ căm phẫn thì lôi ra gần be tàu chém một phát và đá phóc xuống biển. Từ đó chẳng ai dám cục cựa. Sau màn trình diễn bóp cắn và véo đứt vú các nữ thì chúng thay sang màn lột quần từng bà từng chị ra mà sờ bóp rồi sằng sặc cười. Trông chẳng khác bọn đười ươi rứng rú giữa thanh thiên bạch nhật. Chúng mò vút lồn các bà, các chị hoặc hôn, bú, liếm xoèn xoẹt nghe bắt kinh. Có thằng hứng chí đã đua nhau cởi phăng quần của chúng và dùng tay xoắn con cặc trước mắt các nữ. Có anh chồng nghĩ trước sau gì cũng chết nên không thể chịu đựng cảnh chúng làm tội vợ mình nên xông phát ra đá tên giặc khả ố thì bị cả bọn xông vào chém loạn xạ đến bết bê máu và quẳng tòm xuống biển. Sau đó chúng thay phiên nhau hiếp dâm các chị, còn bắt các bà đứng ngắm chúng cho vui. Chị chờ đến phiên mà khiếp đảm rụng rời. Chị không ngờ trên trần gian có hạng người vừa dâm vừa tán tận lương tâm đến vậy. Chúng địt các chị xong đổi nhau như thay đĩ và có đứa vừa địt xong lại dùng luôn gậy ngoáy vào lồn cho chị bị đau đớn mà sặc lên cười. Kể được bấy nhiêu thì chị nghẹn ngào không sao kể tiếp, cả người chị rung lên nấc nấc từng chập và nước mắt đổ ròng ròng. Tôi đang nép hít nơi vú phải chị cũng phải hứng những giọt lệ của chị nhỏ xuống như mưa xa. Tôi biết chị đau khổ vô và nên vừa ngước nhìn chị thiết tha vừa xoa nắn bờ vai chị để làm giảm cơn đau xuống. Chị ngáp ngáp như con cá bị vứt lên chỗ khô dậy dụa vì bị ngộp. Mắt tôi cũng muốn rưng rưng theo. Tôi hít những hơi thật sâu trên ngực chị và nói chẳng ra lời. Đừng khóc khiến tôi cũng sẽ khóc theo. Chị chùi khuôn mặt đẫm lệ nhoèn nhoẹt vào mặt tôi và giống lên than thở. Tại sao trời không bắt em chết đi mà lại để cho em sống? Tôi phải ôm thật chặt chị vào lòng, hôn túi bụi lên mắt, lên má chị, nói một lời thống thiết. Sao lại nói vậy? Mình chết đi thì tôi sống với ai? Chị dùng mình nhìn tôi chăm chăm như thầm ước lượng xem lời tôi thật đến cỡ nào. Và khi thấy đôi mắt tôi long lanh lên thì chị gục hẳn vào tôi mà rên rỉ. Thì ra cả hai ta cùng khổ hả anh? Tôi gật đầu, tôi không dục dã chị, cứ để chị được tự nhiên. Chị ngập ngừng một lúc rồi kể tiếp. Hiếp xong mấy chị, bọn chúng có vẻ mệt nhoài nên rút buổi ngồi thở hồng hộc, các chi ê ẩm cả nên nằm lăn lóc la liệt khắp sàn tàu. Người thì máu lốm đốm nơi vú, người thì lồn cũng sứt mẻ dừa máu ra. Ai ai cũng dính tèm lem tinh trùng của bọn hải tặc bôi dày đầy người, bọn giặc trông bẩn cũng không kém, cặp gái thằng nào cũng ngập ngụa khí dâm. Chúng ngồi xoạc chân ra để chất lỏng nhỉ đầy tại chỗ, có thằng vẫn cứng dựng lên không xíu nổi, cứ lừng lững như cột buồm, nó dùng tay vo tròn tròn trông hết sức tục tĩu, bọn con nít gái xanh lè mặt. Đứa nào cũng hớt hải âu lo, nhóm hải tặc thấy vậy thích thú lắm, chúng càng vo cặc và rên lên khả ố, hầm hừ, có thằng đứng phắt lên lôi một con nhỏ chừng 7-8 tuổi, trợn mắt trợn mũi xé xoạc áo sống ra, tội nghiệp hai vú con bé chỉ mới nhú như quả ổi mà thằng giặc lôi sành sạch, bàn tay như hộ pháp bóp tuẹt vú con nhỏ, nó lôi đến các chị. Hất cho ngã quỳ xuống rồi bắt con nhỏ bú cặc hắn, con nhỏ gục gặc không chịu, thằng cướp táng cho mấy bạt tai, đổ hào quang, tối tăm mặt mũi. Mẹ con nhỏ sợ con bị giết nên dù đang chấn thương đầy vú và lồn cũng cố gào khuyên con làm cho khỏi bị chém. Anh đã lần nào tận mắt chứng kiến cái mồm nhỏ xíu phải ngậm con cặc to dơ bẩn chưa? Thằng giặc tục chí mạng đầu con nhỏ vào cặc đâm tưởng lòi hẳn ra sau gáy và cứ thế nắc như đang nắc lồn vậy. Con nhỏ chết khiếp, khí nhỉ ròng ròng trào đầy mồm. Hai tay thằng cướp bê chặt lấy mang tai con bé mà hút nhanh, hút mạnh. Nó hút càng lúc càng dữ đến lúc cả người nó rung lên mửa đầy trong mồm con nhỏ. Tội nghiệp con bé sặc trợn trừng mắt. Nôn huệ và ho hen, thằng khốn cười lên và nắm tóc con bé quay một vòng cho mọi người nhìn, con bé chắp tay lại rối rít, chẳng những nó không tha còn đột cắn luôn vào vú con bé giựt nhai mới đã làm con nhỏ lồng lộn như bị chọc tiết, đến khi nó nhả ra thì máu nhuộm đỏ lòm nơi đầu vú con bé. Bọn giặc lừ lừ một lúc trường hồi tỉnh thì bắt đầu hiếp đợt hai, chúng lôi các chị còn lại trong đó có em và hành hạ theo ý chúng. Con số người nữ không còn đủ thì chúng chọn những bà còn trông được ra thay thế, chúng dùng dao, mã tấu chỉ ra dấu bắt mọi người tự lột quần áo ra, ai cũng răm rắp làm theo. Có lẽ em là người trông khá nhất trong đám nên khi em vừa cởi xong thì bọn chúng trâu vào hít hà, thằng nào cũng muốn giành tên trưởng nạt và tất cả lui ra đợi tên này đến gần em. Dùng tay nâng mặt em lên nhìn và ra lưỡi liếm vào da má cùng mũi em, mùi nó hôi và khét dễ sợ, nhìn mớ tóc xoăn tít của nó, em muốn đứng tim, nó phà hơi ra, thối như nhiều ngày không đánh răng. Nó thò tay bóp nghiến hai vú em và xí lô xí la nói gì với bọn khác. Mấy thằng tiến đến vật em nằm tênh hênh dưới sàn tàu. Thằng trưởng ngồi dạng chân ra ngay trên mặt em bắt em bú cặc hắn. Em nhúc nhích tránh. Nó liên tiếp táng cho em mấy cái tạt tai và hét bọn đàn em căng tay chân em ra. Một thằng lại giữ chịt khuôn mặt em, banh mồm em ra để tên trưởng nhét cặc vào. Trời ơi! Cặc gái nó vừa địt các chị xong nào có rửa, dính lệt xệt mà kinh, nó dùng sức nhét vào miệng em cứ há hốc ra thì tên giữ khuôn mắt, em siết bàn tay để hàm em ngậm sắt con cặc. Em ngửa mặt nhìn trời nhìn đất xoay bồng bồng trong khi tên trưởng cứ dập lia lịa vào sâu trong họng, em nào đã bú cặc, ai bao giờ mà đành phải thay cái lồn cho nó nắc. Em hóp cả má để cặc nó miết sâu và bót hơn, nó vẫn chưa ưng nên ra lệnh cho bọn dưới tay thằng mò bóc hai vú, thằng móc vào lồn ngoáy, mục đích để em phải đứng lên bú cặc hắn chặt chịa. Mấy thằng được bóc vú và móc lồn có vẻ khoái vì em thấy nó về bóp đều tay và móc muốn thủng lồn em ra. Em biết tụi nó đứng mà sợ oai thằng sếp nên không dám tơ hào. Chỉ cố tình cọ cặp bào khe đít hay già già giữa ngực em tạm vậy thôi. Cũng nhờ chúng chọn em làm mục tiêu nghịch tập thể nên các chị răm rắp nằm chờ. Thằng sếp được bú cặc sướng nên giống lên như chó chết. Một hồi chừng như đã nên nó nhổm lên, hất đuổi bọn đàn em để chính nó bú nút hai vú em và tuột dần xuống liếm lồn vào bú nút kêu rộp rộp. Đến khi em nghe thằng sếp thở ì ạch thì em biết nó đụng em rồi. Em thấy cửa mình em đau nhói và sự vô gia con cặc bự của hắn làm em tưởng lồn bị vỡ bung. Nó nắc nó xiết, nó giày vò em mà còn cắn lên từng cái vú, kêu ông ổng và cười sặc sụa. Bọn tay em thấy chủ đụng đã thì mỗi thằng cũng ào vào đụng các bà các chị ọc ọc cả sàn tàu như một độc đĩ. Nhìn đâu cũng thấy nhấp nhổm đít mông dập triền miên. Em nằm chịu trận buông trôi cho số kiếp mà nào có được yên. Thằng sếp muốn thỏa mãn nên xoay đủ cách nhấc giò em lên kẹp vào nách hắn hoặc gác lên vai để địt phừng phừng. Nắc một hồi nó ngừng thì cắn loạn xạ vào vú, lôi giựt ra dài nhằng. Em sợ muốn chết, chỉ lo vú bị đứt. Nó đụng em rất lâu vì vừa mới đụng các chị xong thì khí đâu chóng bồi hoàn được. Hai mu lồn em tê dần, giáp như muốn bị xé rách. Con cặc hắn nhọn như lưỡi khoan đâm vô lồn đau điếng, lại ngoáy sọc khắp hướng. Không hiểu sao bị hít mà em cũng tới được. Em nghe khí ọc hai ba lần. Nóng dần lồn em mà thằng con cặc vẫn chưa hề hấn ra nổi. Nó làm em ngất ngư muốn chết. Khi nó biết em ra thì nó siết cứng em mà cắn vú nắc tứ tung. Nó sọc em thiếu điều lồn muốn méo xẹo. Hai vú tẩy cả lên và cuối cùng thì cũng kêu lên và ọc đầy trong lồn em. Lần cuối có lẽ nó sướng tợn nên em nghe như ngực em bị xé ra và ngất đi không còn biết gì nữa. Khi em tỉnh dậy thì bọn chúng đã rút đi, tàu trôi lềnh bềnh vì máy tàu đã bị gỡ quăng xuống biển. Tiếng khóc râm ran, đàn ông đàn bà trẻ em và các bé gái đều than van số phận, một số bị bắt dẫn đi. Em tự hỏi sao chúng không lôi em theo cho rồi. Bao nhiêu quần áo, lương thực đều bị chúng cướp sạch, ý để tất cả chết phi tang tội lỗi của chúng. Đàn bà và giới nữ lọa lồ, máu me vương vãi khắp nơi. Chẳng ai còn biết thẹn thùng gì nữa. Em ê ẩm khắp người, lồn khô như bẹ chuối thiếu nước, giòn đến có thể róc ra tự nhiên. Một bên ngực như bị khuét làm em sốt lên sốt xuống. Em không còn sức đứng dậy nổi, nằm sải tay sải chân mặc kệ cuộc đời. Một hai em chỉ muốn chết. Lờ mờ em thấy có lúc ai đó đến ủi an em. Em kêu khát, nào còn nước đâu mà uống. Bọn ác nhân đã phá sạch mọi thứ. Hình như có ai đó đã đái róc rách và đổ cho em một chút để thấm miệng. Ai cũng than kêu trời hờn căm, mong bọn chúng bị đền tội. Chẳng ai còn hy vọng được tàu cứu vớt, chỉ mong sao sấm sét nổi lên dìm con tàu xuống biển khơi mất tăm mất tích cho xong. Vậy mà lao sao có tàu còn lòng nhân đến lôi ghe về. Họ dúi chúng em vào một đảo nào đó rồi lại chạy đi. Chúng em được cứu vớt dù đang để lồn để vú cả lũ mà chẳng ai động tâm muốn hiếp. Chúng em lếch thếch lên bờ, được choàng cho mảnh vải che và nằm y cả lũ. Sau này tỉnh dần bọn em mới biết trôi giặt vào Mã Lai, hội thánh địa phương chăm lo nuôi nấng cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Song còn mấy ai tỉnh lại sau cơn bàng hoàng. Các bà, các chị gặp em đâu đều nhìn với vẻ biết ơn vì nhờ em họ chỉ bị hiếp một lần. Cũng tại của nợ là em có đôi vú hơi lớn nên thằng giặc nào thấy cũng ham. Hồi nhỏ em thẹn vì vú bự phải lén lút thít chặt vải cho nhỏ bớt kéo ngó gì. Một lần má em bắt gặp em bó ngực, bà chửi thậm tệ. Bà nói con gái có vú lớn dễ nuôi con, mắc gì mày phải nịch lại. Rồi má con nói giỡn, vú bự chồng mê hết hồn, khỏi sợ nó có mèo bậy bạ. Bọn bạn cũng khen và ganh tị với em vì nhiều đứa thẳng băng chẳng nổi u chút xíu nào hết ra đường. Đàn ông con trai khen mỗi người một vẻ, ai đàng hoàng lịch sự thì bảo em có bộ ngực đẹp vô hồn. Còn đám ba trận thì nói lóng là em có cặp xôi như đầu máy xe lửa. Tía em thì có vẻ lo, thời buổi giặc giã con gái vú bự dễ gây kích động cho đàn ông làm bậy, nhất là em sống ở quê. Ổng sợ em gặp Lê Dương, chà chà chóp bóp giờ và hiếp, vậy mà em cũng không thoát. Giả như người mình tử tế với nhau, em đâu phải vượt biển để tới nỗi chị nấc nấc kể tiếp tưởng lên được đất liền. Vào trại làm mọi việc xui xẻo đã qua, nào ngờ oan nghiệt lại chuyển sang hướng khác. Hồi đó quốc tế còn nhận nuôi ăn ngày hai bữa, lại tổ chức lo cho việc học tiếng xứ người. Nhưng không ai đoán được mình có qua khỏi thanh lọc hay chăng, nên ỉ xèo nào có ai chịu học hành đứng đắn. Các bà, các chị bị hiếp đâu đã tỉnh nổi, có người đâm điên điên khùng khùng. Suốt ngày ở chuồng đi lông rông khắp trại,